Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ mang theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi thân. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là thứ hai của tuần 10 thường niên. Và như em đã nói tuần trước, trong một thường niên có 34 tuần. 9 tuần đầu là theo phúc âm Thánh Marco, 12 tuần sau là theo phúc âm Thánh Matthew, từ tuần 10 cho tới hết tuần 21. Rồi sau đó từ tuần 22 tới hết tuần 34 là theo Thánh Luca. Vậy thì mở đầu phúc âm Thánh Matthew cho tuần 10 thường niên, đó là bài phúc âm về vấn đề Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng. Các con hãy đi rao giảng, nước trời đã gần đến. Chúng ta thấy ở đây là cái lời rao giảng căn bản của các tông đồ là nước trời đã gần đến. Và cái vấn đề rao giảng của các tông đồ đấy không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chính hành động của các ngài nữa, bằng chứng từ của các ngài nữa. Các ngài phải làm sao chứng tỏ nước trời đã gần đến thật nơi các ngài. Bởi vì nước trời đây là gì? Là ai? Nếu không phải chính là Chúa Kitô. Nước trời ở giữa các con, có nghĩa là Chúa Kitô ở giữa các thánh tông đồ. Nước trời đã gần đến đây, có nghĩa là nước trời đang tỏ mình ra. Và tột đỉnh của việc người tỏ mình ra đó là cuộc vượt qua của người. Cuộc vượt qua đó là chứng tỏ tất cả những gì người là, và người là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Nhờ đó người ta nhận biết Chúa Cha mà được cứu độ. Và vì nước trời đã gần đến như vậy, vì nhân danh người như vậy, mà các thánh tông đồ mới có thể là làm được những việc như chính Chúa Kitô làm. Nó phản ảnh ơn cứu độ của Chúa Kitô. Bởi vì ơn cứu độ của Chúa Kitô bao gồm cả hồn lẫn xác của con người, chứ không phải chỉ có linh hồn không. Và vì thế nên ở trong cái bài phúc âm này, khi Chúa sai các thánh tông đồ đi thì Chúa bảo các ngài thực hiện những cái việc liên quan đến ơn cứu độ cả hồn lẫn xác. Chẳng hạn, hãy chữa những bệnh nhân. Đó, những bệnh nhân đây là về phần xác đó. Hãy làm cho kẻ chết sống lại, cũng về phần xác. Hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ, là cũng về phần xác, vấn đề phong cùi đấy. Hãy trừ quỷ thì vấn đề tâm linh. Nhưng mà thật sự hiểu nghĩa bóng đó, bệnh đây có nghĩa là con người ta khi mắc nguyên tội là trở thành một bệnh nhân kinh niên và đã chết ở chết, nghĩa là mất ơn nghĩa Chúa và đã chết trong tội lỗi. Cần phải làm cho họ sống lại bằng chứng từ của mình. Và những kẻ bị phong cùi cho được sạch, con người ta khi mà phạm tội rồi đó, bởi nguyên tội đó, thì đã không còn mang hình ảnh Thiên Chúa nữa. Còn đấy nhưng mà bị biến dạng rồi, trở thành dị dạng rồi. Giống như người phong cùi vậy, không còn lành mạnh, không còn nguyên hình dạng của mình ngay từ ban đầu tốt đẹp nữa. Đấy, thì cũng chữa cho những người phong cùi, nghĩa là con người tội lỗi, chữa cho họ được lành sạch bằng những chứng từ của mình. Và hãy trừ quỷ, bởi vì khi con người sa ngã phạm tội ngay từ ban đầu là đã thuộc về ma quỷ. Ma quỷ đã thống trị thế gian này, thống trị con người. Và vì thế nên ơn cứu độ mới giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết do ma quỷ gây ra và thống trị. Và tất cả những gì mà Thánh Tông Đồ làm mà được Chúa ban cho làm như được như vậy đó, thì không phải tự các ngài mà có. Bởi vì các ngài cũng là con người, cũng là những bệnh nhân, cũng là những kẻ chết, cũng là những kẻ bị phong cùi, và cũng mang mầm mống của ma quỷ ở trong chính bản thân của các ngài. Các ngài chữa mình còn chưa được, huống chi là chữa người. Cứu mình chưa được, huống chi cứu người. Vậy thế nên những gì các ngài làm được cho con người ta đó là hoàn toàn do Chúa. Các ngài không được lợi dụng những cái đó hay là lạm dụng những cái quyền lợi hay là quyền bính đặc quyền đó để mà hưởng thụ. Mà trái lại, hãy cho không, hãy phục vụ con người giống như Chúa Kitô tới không phải để được hưởng thụ nhưng mà phục vụ và hiến mạng sống mình cho người mình yêu. Và cái tinh thần của những người tông đồ đó thì được Chúa Giêsu nói đến ở cái đoạn thứ hai, đó là khó nghèo và không có lệ thuộc vào tất cả những phương tiện trần gian trong vấn đề rao giảng lời Chúa, làm chứng từ cho Chúa. Và việc truyền giáo, việc làm chứng từ cho Chúa, đây chính là việc của Thiên Chúa. Do đó Chúa sẽ lo việc của Ngài qua chúng ta là đầy tớ, là thừa sai của Ngài. Chúng ta chỉ cần làm trọn ý của Chúa, rồi ngoài ra chính Chúa sẽ làm việc của Chúa ở lúc nào, bằng cách nào, như thế nào, tùy Chúa. Chúng ta chỉ biết là hoàn toàn là cậy trông vào Chúa, tin tưởng vào Chúa hơn là tin tưởng vào tất cả những phương tiện trần gian, tiền bạc, rồi gậy gộc, áo quần, giày dép, vân vân. Không lệ thuộc. Nếu chúng ta lệ thuộc vào những cái đó, chúng ta sẽ không làm việc của Thiên Chúa được. Bởi vì việc Thiên Chúa là việc thuộc đức tin, siêu nhiên, và cần phải có ơn Chúa mới có thể làm được. Và cần phải có Chúa sống trong chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa, mà kéo các linh hồn về với lòng thương xót Chúa. Và nếu mà có tâm hồn bằng khó nghèo, tin tưởng như vậy, chúng ta mới có bằng an. Chúng ta không bị bối rối khi mất cái này, mất cái kia, khi bị người ta chửi bới, khi bị ta chống đối. Không, chúng ta vẫn bình an. Và chính cái bình an đó, chúng ta đi đến đâu, chúng ta mới rao giảng được. Chúng ta mới ban cái bình an cho người khác. Và người khác thấy chúng ta được bình an như vậy, người ta mới nhận biết Chúa. Bởi vì bình an là dấu hiệu Thiên Chúa ở với chúng ta. Nếu không có Thiên Chúa ở với chúng ta không thể nào có bình an như vậy. Và thế tất cả những ai mà không xứng đáng thì bình an của các con sẽ trở về các con. Có nghĩa là hãy để cho Chúa phán xét họ. Họ chống đối, họ không nghe, không có sao. Chúng ta vẫn bình tĩnh, chúng ta làm vì Chúa mà. Chứ đâu phải làm vì mình đâu. Làm vì Chúa thì là việc của Chúa. Chúng ta làm hết sức, thành công hay thất bại ở chỗ là chúng ta có làm trọn ý Chúa hay không thôi. Ngoài ra, tất cả mọi sự Chúa sẽ làm việc của Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cũng được bền đỗ đến cùng như mẹ trong việc làm chứng cho Chúa Kitô. Và nhờ đó chúng con thực sự là môn đệ của Chúa như mẹ, là người đệ nhất môn đệ và môn đệ hoàn hảo nhất của Chúa Kitô con mẹ. Amen. Trong nước mắt, người về trong câu ca.